Nhưng ông có lạc quan quá không? Cha Si nhấp một chén trà rồi thong thả. Nếu ông là người Tây Tạng, ông sẽ hiểu tại sao chúng tôi không thể khuất phục bất cứ một ảnh hưởng ngoại lai nào. Nếu ông biết rằng chỉ trong vòng vài chục năm, hơn 2.000 ngôi chùa đã bị phá hủy, 800 tu viện bị biến thành kho chứa hàng, hàng trăm ngàn pho tượng Phật bằng vàng khối bị nấu chảy ra rồi chuyển về Trung Hoa, kinh sách bị đốt, thư viện bị phá, tăng sĩ bị cầm tù, và hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma bị thay thế bằng hình ảnh của Mao Tịch Đông. Các câu thần chú ghi khắc trên cột bị đục ra để thay bằng khẩu hiệu của Mao. Sở hữu bất cứ một vật gì có tính chất tôn giáo đều bị trừng phạt, nhẹ thì ăn roi, nặng hơn thì bị tù hoặc bị giết. Các thành phố, đường xá đều bị thay đổi vì những tên này đều xuất xứ trong kinh điển Phật giáo. Thí dụ như vườn Norman Lincoln, tạm dịch vườn mà cây cối đều biết nói Pháp, được đổi là vườn nhân dân, People's Park, tu viện Chakpori, nơi đào tạo những y sĩ nổi tiếng nhất Tây Tạng, nay đã biến thành một cái chợ bán súc vật có tên là Trại Chiến Thắng, Victory Ranch, chùa Chokan, nơi chứa đựng bộ kinh Phật đầu tiên được truyền vào Tây Tạng, đã biến thành quán trọ có tên Khách Điếm số 5, Guest House number 5. Điện Botala là nơi duy nhất còn được giữ tên, nhưng cũng biến thành viện bảo tàng triển lãm tàn tích phong kiến cho các du khách ngoại quốc. Tashibara thở mạnh một hơi để tránh xúc động rồi nói tiếp. Dụ như vườn Norman Lincoln, tạm dịch vườn mà cây cối đều biết nói Pháp, được đổi là vườn nhân dân, People's Park, tu viện Chakpori, nơi đào tạo những y sĩ nổi tiếng nhất Tây Tạng, nay đã biến thành một cái chợ bán súc vật có tên là Trại Chiến Thắng, Victory Ranch, chùa Chokan, nơi chứa đựng những bộ kinh Phật đầu tiên được truyền vào Tây Tạng, đã biến thành quán trọ có tên Khách Điếm số 5, Guest House number 5. Điện Botala là nơi duy nhất còn được giữ tên, nhưng cũng biến thành viện bảo tàng triển lãm tàn tích phong kiến cho các du khách ngoại quốc. Tashibara thở mạnh một hơi để tránh xúc động rồi nói tiếp. Dân chúng Tây Tạng bị bắt buộc mang theo mình cuốn hồng thư của Mao và phải thuộc lòng tư tưởng này để đọc lớn mỗi khi bị hỏi đến. Ông thử nghĩ xem, một dân tộc mà gần như người nào cũng thuộc lòng bộ kinh Khang Khua với những điều trăng như tự bi hỷ xã, thì nay phải lải nhải đọc những câu như giết tất cả để tiến lên, căm thù cho bất lộ của gia cấp, vân vân. Nếu các ông có thể hiểu rằng Trung Cộng đang cố gắng thay đổi hoàn toàn truyền thống Phật giáo tại đây bằng một chủ nghĩa đầy hận thù, thì các ông sẽ hiểu rằng không người Tây Tạng nào có thể chấp nhận lối sống tan rỡ này. Không những nó đi ngược lại tín ngưỡng của người dân xứ này, mà còn trái ngược với truyền thống, phong tục và tất cả giá trị tại đây. Ngày nay, trẻ em Tây Tạng không được nuôi dưỡng trong gia đình mà bị đem vào các trại tập trung để giáo dục. Tại đây, chúng được khuyến khích giết hại các giống côn trùng bé nhỏ để tập tính hiếu sát, một thói quen không hề có ở xứ Tây Tạng. Đây là những sự thật mà chính mắt tôi nhìn thấy trong thời gian kháng chiến. Do đó, những người như tôi không thể làm gì hơn là tiếp tục tranh đấu cho nền độc lập của Tây Tạng. Nhưng làm sao một dân tộc hiền hòa sùng mộ đạo Phật như Tây Tạng lại có thể sử dụng bảo đấm? Phong tục Tây Tạng luôn luôn đặt căn bản tự bi trên hết. Mặc dù luật pháp có án tử hình, nhưng suốt mấy trăm năm nay chưa một ai bị xử án này. Ngay những người tù khổ sai cũng luôn luôn được ân xá, pháp luật luôn luôn áp dụng yếu tố khoan hồng. Nhưng hiện nay tình thế đã đổi khác, chúng tôi bị xâm lăng và cai trị bởi một chính sách hà khắc, và người ta chẳng không còn giải pháp nào hơn là tranh đấu để sống còn. Nhưng sử dụng bạo động có trái với lời dạy của Đức Phật không?
Tuy phải áp dụng bạo động, nhưng chúng tôi không bao giờ đề cao bạo động. Chúng tôi sẵn sàng chọn một con đường tranh đấu khác nếu nó mang lại kết quả. Ông cũng thấy, trong lịch sử Tây Tạng, đôi lúc bạo động là cần thiết. Như chuyện tu sĩ Pelier Doshi đã bắn chết vua Lang Dharma. Pelier là một vị tu chính, nhập thất mấy chục năm, không màng đến chuyện đời. Nhưng trước sự đau khổ của dân chúng, trước sự tàn ác của Lang Dharma, ông không thể yên tâm ngồi thiền mãi được. Ông đã mang cung trà trộn vào các giáo sĩ Bon Tho để ám sát vị vua độc ác đó. Ông thà giết một mạng còn hơn để Lang Dharma tàn sát hàng ngàn sinh mạng khác. Đó là một sự bạo động cao quý, không thể coi như hành vi bạo động thông thường được. Việc tranh đấu của chúng tôi cũng thế thôi.
Đã có bằng cớ gì Trung Cộng muốn đồng hóa Tây Tạng không?
Bằng chứng thì nhiều vô cùng. Nhưng hiển nhiên, nhất là việc cải tên đổi họ tất cả người Tây Tạng để mang tên Trung Hoa. Nếu ông biết rằng mấy ngàn năm nay xứ Tây Tạng không hề kiểm tra dân số hay bắt dân phải mang thẻ căn cước. Ngày nay, dân Tây Tạng bắt buộc phải làm giấy khai sinh, thẻ căn cước, và những tên Tây Tạng đều bị đổi thành tên Trung Hoa. Bất cứ tên nào cũng đều phải ghép vào một trong ba chữ Mao, Trạch và Đông. Thí dụ như tên Tenzin thì đổi thành Mao Tenzin, tên Doma Lobsang thành Chi Lobsang, hay Doma Chi tên Champa Khao Sang thành Đông Champa, hay Mao Khao Sang ngay như chỉ Chi Bát Tây Tạng cũng phải đổi thành Gia Giang. Lễ Phật đản bị đổi thành hội mừng bước tiến nhĩ Phật,
Great Leap Forward Day,
và phong trào đấu tố Fanzing được tổ chức vào những ngày hội tôn giáo để người dân xứ này quên đi truyền thống xưa. Nhưng làm sao người ta có thể quên được những truyền thống này?
Tashibara lặng lẽ vuốt chiếc chân cụt. Trong cuộc cách mạng văn hóa, Trung Cộng đã cho đặt niềm phá hủy tu viện, đốt kinh sách trong thư viện, phá hủy tượng Phật. Mặc dù ngày nay họ nhận rằng đã lầm lỗi và bắt đầu cho xây cất lại những tu viện, nhưng phải xây cất theo kiến trúc Trung Hoa. Người Tây Tạng phải đọc kinh điển bằng tiếng Trung Hoa. Họ đã phá hủy tất cả văn hóa truyền thống để xây dựng một văn hóa Trung Hoa trên đất Tây Tạng. Nhưng họ đã làm một chuyện vô ích thôi. Giấc mộng đồng hóa đó không thể thực hiện được. Vì tôn giáo là nếp sống của Tây Tạng, là linh hồn của người dân xứ này, và không ai có thể sống mà không có hồn được.
Và ông tin rằng Tây Tạng sẽ giành được độc lập không?
Tashi nói bằng một giọng quả quyết.
Theo thời gian, việc gì rồi cũng thay đổi. Một ngày nào Tây Tạng sẽ khôi phục được chủ quyền. Tôi chỉ mong còn sống đến lúc đó để trở về nhìn thấy điện Potala và lễ Phật ở chùa Châu Khang là tọa nguyện.
Từ giá ca sư, chúng tôi bước đi lòng vô cùng xúc động. Tôi nghĩ đến một cuộc sống êm đềm của mình tại Hoa Kỳ. Hình như tôi không để ý gì đến những vấn đề thời cuộc. Cuộc sống đã lâu trước tôi vẫn quay cuồng sinh kế, khiến tôi có cảm tưởng như bị tách biệt với cái thế giới bên ngoài. Trong bao năm nay, tôi chỉ chú tâm đến những vấn đề chuyên môn, những cuộc đầu tư, những vấn đề cá nhân. Tôi mơ hồ dường như vẫn có những cuộc chiến tranh ở một nơi chốn nào đó trên thế giới. Tôi đi thật chậm, theo dõi từng bước của chân mình nhịp nhàng trên mặt đất. Mặt đường loang loáng ẩm ướt như vừa trải qua một trận mưa. Hôm qua tôi đã viết thư về văn phòng cho nhân viên biết rằng tôi sẽ đi dưỡng bệnh một thời gian. Ngồi trước trang giấy trắng, tôi không sao đặt bút viết được. Hình như có một cảm giác khó chịu, buồn bực gì đó cứ ám ảnh đầu óc của tôi. Vượt qua một ngã ba đường, chúng tôi đi ngang một cái tháp nhỏ với những quả chuông quay. Michael thong thả giơ tay xoay nhẹ những quả chuông và lẩm bẩm.
Om Mani Padme Hum.
Âm thanh trầm trầm ngân dài trong gió.
Vang vang, nhiều chủ khách sạn mời tôi dùng trà.
Ông thông thả rót nước sôi vào ly,
xoay chiếc ly một vòng để cán đều cho ly nóng lên, đổ chỗ nước đó ra ngoài rồi mới rót trà.
Đây là thứ trà ngon nhất, còn tốt hơn cả thuốc bò.
Ông có thể uống bất cứ lúc nào, uống ban ngày, uống ban đêm, uống khi làm việc hay uống khi không làm việc.
Con nít uống vào thì khỏe mạnh, da thịt hồng hào. Người già uống vào thì tráng kiện, minh mẫn. Đàn ông uống vào thì có nhiều con.
Tôi suýt bật cười vì giọng quảng cáo rẻ tiền của người chủ khách sạn.
Nhưng khuôn mặt ông vẫn vô cùng nghiêm trọng, không một chút khôi hài.
Tôi nhấp một hơi, trà hơi mặn và có vị chát làm tê tê ở đầu lưỡi.
Tôi nhấp thêm một ngụm nữa.
Giang Giang gật đầu.
Tôi nói không sai mà.
Ai đố một ly thì phải uống đến ly thứ hai, và lại uống ly thứ hai thì phải uống đến ly thứ ba.
Ông nói thật thông thả, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như một vị lạc ma.
Ông tự rót cho mình một ly, nhấp một hơi, rồi thè lưỡi liếm quanh miệng một cách khoan khoái.
Tôi đã nói mà, không gì hơn một chén trà nóng.
Dù thời thế có đổi thay thế nào, trà vẫn là trà, phải không ông?
Ngưng lại một chút, như chờ phản ứng của tôi, quen chàng chát miệng.
Khi tôi còn nhỏ, gia đình nào cũng gửi con vào tu viện, hy vọng nó sẽ trở thành một lạc ma. Hiện nay thì nhiều gia đình lại gửi con đi học các trường dạy sinh ngữ, hy vọng chúng trở nên người hướng dẫn khách du lịch, tourist guide.
Thời thế đổi thay, thoáng một cái đã hơn 20 năm rồi.
Theo thời gian, ai chẳng phải thay đổi.
Quen Giang nhắm thêm một ngụm trà nữa rồi tặc lưỡi.
Người Tây Tạng tị nạn như chúng tôi cũng không ra ngoài luật lệ đó.
Hiện nay chúng tôi đã bắt đầu sử dụng bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp xây theo kiểu Âu Châu.
Một chiếc xe gắn máy là điều mơ ước của các thanh niên mới lớn, cũng như khi tôi còn trẻ chỉ mong thi đậu được kỳ thi lạc ma.
Vợ tôi vừa mua một chiếc áo theo thời trang Paris, mặc dù mũ ta chỉ dám mặc đi ra đường.
Tôi cũng có một cái chiếc radio transistor để theo dõi tin tức quốc tế.
Thằng con trai tôi có một máy cassette với nhạc phim ảnh Ấn Độ.
Tuần nào nó cũng đi xuống tỉnh xem phim và la cà trong những phòng trà.
Con gái tôi bây giờ cũng có một chiếc Walkman kiểu mới nhất.
Chúng tôi tiếp tục uống trà dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lồng treo trên tường.
Một làn gió nhẹ thổi qua, phản phất mùi hương đêm dịu dịu.
Hơi lạnh bắt đầu nóng vào da thịt, khiến tôi phải kéo cao cổ áo lên.
Vị trà vừa mặn vừa chát, làm tôi có cảm giác vừa ngây ngất lại vừa hay say.
Hai người con của Quan Giang từ trong khách sạn bước ra. Cô gái có mái tóc cắt ngắn kiểu Tây Phương, mặc một chiếc t-shirt có in hình Snoopy. Cô ta thì thầm vài câu vào tai ông bố.
Quen Giang vừa đặt ly trà xuống bàn.
Xin lỗi ông nhé, tôi phải vào trong nhà một chút. Mời ông cứ tự nhiên dùng trà.
Cậu con trai mặc quần jean bó sát và khoác một chiếc áo tròn rộng, phía sau có ghi hàng chữ Go Ahead, Make My Day.
Cậu mỉm cười nhìn tôi bắt chuyện.
Ông có thích âm nhạc không?
Tôi rất thích nhạc rock.
Tôi thích Rolling Stones và Paul McCartney.
Tôi thích California vì ở đó con gái đã đẹp lại còn lẳng lơ.
Cậu ta cho một điếu thuốc rồi hào hứng nói về một đời sống mà trong đó tất cả mọi người đều lái những chiếc xe hơi phóng hết tốc độ.
Tại sao?
Tại vì nơi đó mới thật là sống. Người Tây Tạng không biết sống, nhưng người Hoa Kỳ thì number one.
Cậu ta hít mạnh một hơi thuốc rồi tiếp tục.
Tôi chán thành phố này, chán cái đời sống tẻ nhạt một ngày như mọi ngày, chán cảnh chờ đợi du khách ở bến xe buýt đưa họ đến những thăm những ngôi chùa cũ kỹ với những pho tượng bạc màu,
Tôi chán cảnh lạ lẫm để bán cho du khách những chiếc chuông nhỏ, những chiếc vòng đồng, những chuỗi tràng hạt bằng gỗ bồ đề, những chiếc áo đan bằng da câu rác. Tôi chán những câu nói trên đầu môi chót lưỡi: thank you sir, thank you ma'am. Đời sống như thế không có thật ý nghĩa gì hết á. Thế hệ Tây Tạng trước đã không chịu chấp nhận và thay đổi. Họ chỉ sống tạm bỡ với hy vọng sẽ có ngày trở về quê hương. Ông nhìn kỹ mà xem, cả ngàn người sống trong những chiếc lều cũ kỹ, năm này qua năm khác, chờ đợi một ngày nào trở về Tây Tạng và để tiếp tục sống trong những chiếc lều cũ kỹ bẩn thỉu như thế. Cậu tỏ ra giận dữ hơn. Họ chỉ biết sống trong quá khứ, một cái quá khứ lạc hậu chả đẹp đẽ gì. Thời thế đã đổi thay rồi, nhưng họ không quan tâm. Họ chỉ biết đến ngày hôm qua, trong khi cả thế giới đã tiến bộ với hàng trăm phát minh kỹ thuật. Người ta đã đặt chân lên cung trăng từ lâu mà người Tây Tạng không mơ mộng được trở về Tây Tạng. Tây Tạng thì có quái gì? Người Ấn Độ cũng chả có cái quái gì hết, nhưng chắc chắn còn hơn Tây Tạng. Ông biết không, một người đầu óc tân tiến như cha tôi mà cũng tin vào những câu sấm ký, những lời tiên tri, người ta nói vào năm con chó sắt 1970 thì Tây Tạng sẽ được giải phóng. Biết bao người đã chuẩn bị bán nhà cửa để thu xếp trở về quê. Sau năm đó, các nhà tiên tri lại họp nhau bàn tán rồi nói rằng phải chờ đến năm con vượn sắt 1980 thì Tây Tạng mới thực sự được giải phóng. Bây giờ họ lại nói lại rằng đến năm con ngựa sắt 1990 thì mới có thể trở về được. Những điều tiên tri huyền hoặc đó chỉ có thể lừa bịp những dân quê thất học, những người chăn trâu ngây thơ mà thôi. Thời thế đã thay đổi và đã đến lúc người Tây Tạng phải mở mắt ra nhìn, nhìn thẳng vào thực tế. Họ sống thầm lặng quá lâu rồi, đã đến lúc họ phải thức tỉnh và hòa nhập với đời sống bên ngoài, phải không ông? Người thanh niên dụi đứa thuốc lá xuống đất. Có lẽ có ngày tôi sẽ bỏ nơi này để đi xa. Tôi đã đến Delhi, tôi có nhiều bạn tại đây, nhưng Delhi không phải mục tiêu của tôi. Sự thật thì tôi muốn đến California nếu có cơ hội. Có lẽ tôi sẽ tìm một cô gái người Hoa Kỳ. Thằng Nam Giang, bạn tôi, đã làm được chuyện đó. Nó có một người bạn gái Hoa Kỳ và cô này hứa sẽ đưa nó qua California. Gã thanh niên nhắm mắt lại tưởng tượng đến California. I love California. Life's a beach. Nếu tôi được sống ở đó, tôi sẽ lái một chiếc xe thể thao màu đỏ. Tôi sẽ tập tuyệt sống. Ông nghĩ thế nào? Đời sống tại Hoa Kỳ không giản dị như cậu nghĩ đâu. Người thanh niên mở tròn mắt ra, tức giận. Tại sao chúng tôi phải gìn giữ một đường sống lạc hậu khi tất cả thế giới đều phát triển một cách văn minh? Tại sao Tây Tạng không nên thay đổi? Tại sao chúng tôi phải sống bữa ăn bữa đói bữa no? Chui rất vào những căn lều tồi tàn, miền đất khỉ ho cò giấy, khi mọi người có thể sống thoải mái tại những nơi khác. Tại sao vật chất là xấu xa? Tiền bạc có gì xấu? Các ông, ai cũng có tiền thôi mà. Điều đó có gì không tốt? Sở hữu nhiều tiền đâu phải là một cái tội. Tôi thực không hiểu người da trắng các ông chút nào. Một mặt, các ông sống thoải mái sung sướng, rồi các ông qua đây du lịch, nghiên cứu phong tục tập quán thế này. Sau đó, các ông muốn chúng tôi không nên thay đổi, nên giữ truyền thống cổ truyền. Các ông nói y hệt như các lạc ma. Rồi các ông trở về nước, tiếp tục đời sống tiện nghi như trước. Tôi không có ý như vậy. Người thanh niên hậm hực nói như quá. À, phải chăng ông không muốn chúng tôi bằng được như các ông? Ông muốn nói rằng đời sống Hoa Kỳ có cái hay cũng như điều không hay chứ gì? Tôi đã đọc sách báo Hoa Kỳ, tôi biết về Hoa Kỳ, tôi đã theo dõi tình hình bên Hoa Kỳ, tôi cũng đọc tạp chí Rolling Stone và People, đôi khi tôi cũng đọc cả Time và Newsweek. Quan Giang ở trong bước ra đằng thắng một tiếng. Cậu con trai nhân bạc rồi quay mặt ra chỗ khác. Người chủ khách sạn lặng lẽ cầm một bình nước sôi ra châm vào bình trà. Trà phải uống thật nóng mới ngon. Để tôi pha cho ông một thêm một chút nữa nhé. Cậu con trai lẳng lặng bỏ vào trong. Một lúc sau, có tiếng nhạc Saturday Night Fever của BG vọng ra.
mặt trăng đã lên cao, treo lơ lửng giữa bầu trời màu sẫm. Một cơn gió nhẹ làm lay động chiếc đèn treo trên vách. Quan Giang nói nhỏ:
dù tất cả có thay đổi, nhưng trà vẫn là trà, phải không ông?
Đường phố Dharamsala hôm nay náo nhiệt lạ thường, vì một chuyến xe bus vừa chở du khách đến. Không như những chuyến xe thông thường của công ty Hammershaw Transport, đây là chuyến xe thuê bao Corporate từ Delhi lên. Hàng trăm du khách mặc quần áo sặc sỡ, trang bị máy ảnh, máy quay phim, xông xáo khắp đường phố. Các tiệm buôn bỗng ồn ào tiếng mời chào rối rít. Những đứa bé Tây Tạng cuống quýt hướng dẫn các du khách tò mò đi khắp nơi. Một cặp trai gái tóc nhuộm xanh đỏ, quần áo da đen bóng, vừa đi vừa lắc lư theo điệu nhạc của một máy phát thanh vặn ầm ĩ. Michael lắc đầu than:
họ thật không coi ai ra gì hết. Một thành phố bé nhỏ hoang vu như thế này mà cũng không tránh được nạn du khách.
Chúng tôi rời những khu phố chính, đi dọc theo những dãy nhà lụp xụp, xây dọc theo sườn đồi. Một đám trẻ nhỏ đang đùa giỡn dưới suối. Thấy chúng tôi đi ngang, chúng giơ tay vẫy chào một cách thân mật. Một con chó nhỏ gầy yếu chạy xong, đứng lại tò mò đưa mũi ngửi chúng tôi, rồi lại quay đầu bỏ đi. Vài ông lão già ngồi trước nhà liên nhiên ngủ gà ngủ gật. Có tiếng mẹ ru con ở đâu vọng lại êm đềm. Những làn khói bếp nhẹ nhàng tỏa lên không trung. Michael cảm khái:
đời sống ở đây thật là thần tiên phải không?
Không biết cái thiên đường này còn tồn tại được bao lâu nữa. Thời thế đã bắt đầu thay đổi. Khi những đứa trẻ sinh ra tại đây lớn lên, chúng chỉ thích mặc quần jean, nghe nhạc rock. Văn minh tiến bộ là cả một phép lạ lớn lao, vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng. Vậy chúng ta có thể làm gì?
Michael lắc đầu một cách buồn rầu:
tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì được. Dù nói cũng chẳng ai tin. Làm sao tôi có thể giải thích cho những người đang say mê hào nhoáng của văn minh tiến bộ, thèm khát các sản phẩm như máy phát thanh, truyền hình, xe gắn máy, rằng việc gì cũng có cái giá của nó, và đôi khi họ phải trả bằng một giá rất cao.
Chúng tôi yên lặng đi dọc theo bờ suối nhỏ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một lúc sau, Michael ngập ngừng:
tôi đã không biết một nền văn minh vốn được che chở từ bao thế kỷ nay sẽ thay đổi ra sao.
Có thể nó chỉ còn lại một vài mảnh vụn hình thức bề ngoài trong những cộng đồng Tây Tạng rải rác trên thế giới. Sự phát triển của văn minh kỹ thuật đã nuốt chửng những nền văn minh tâm linh cao cả này.
Tự nhiên giọng Michael có vẻ cay đắng hơn trước.
Tôi đã được khắp nơi, nhưng không nơi nào tôi lại quyến luyến như nơi này. Trước sau gì tôi cũng phải rời nó. 4 năm tại đây đã biến nơi này thành quê hương thứ hai của tôi. Nó đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Nó đã làm đời sống của tôi có ý nghĩa hơn. Nhưng tôi đã làm gì để trả lại?
Tôi chỉ thu nhập những mảnh vụn của một nền văn minh cổ, rút nhập những tài liệu lịch sử cho luận án tiến sĩ của mình.
Tôi chỉ nhận vào chứ chưa cho ra. Tôi chỉ vay nợ chứ chưa hề trả.
Nhưng một ngày nào đó người ta sẽ biết đến Tây Tạng qua công trình nghiên cứu của bạn.
Có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho những người dân hiền lành chất phác tại đây.
Nhưng nghĩ cho kỹ, tôi vẫn thấy có cái gì không ổn.
Chúng tôi yên lặng đi bọc qua phía bên kia đồi để trở lại thành phố. Mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp trên những cành lá xanh tươi. Vài con chim nhỏ xòe cánh phơi mình trong nắng. Tiếng suối vẫn chảy róc rách êm đềm.
Một thanh niên khỏe mạnh mặc quần áo thể thao đang đi dọc theo bờ suối về phía chúng tôi.
Michael gọi lớn:
Weekend, phải Weekend đón đón đấy không?
Người thanh niên đứng lại nhìn chúng tôi rồi gật đầu chào Michael một cách miễn cưỡng. Khuôn mặt anh ta có vẻ phẫn nộ bực tức một chuyện gì.
Michael vừa cười vừa lắc đầu:
lại để uống rượu phải không? Có chuyện gì vậy?
Tôi đang khó chịu đây. Mấy thằng du khách khó nạn làm tôi bực mình.
Michael giới thiệu tôi với người thanh niên
anh này bắt tay tôi một cách uể oải. Xin lỗi ông, tôi đang bực bội. Ngày hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Cái đám du khách tôi hướng dẫn lần này quả là một đám vừa ngu vừa dốt, vừa cứng đầu cứng cổ.
Chuyện đâu còn có đó, nghĩ ngồi một chút bạn sẽ thấy khỏe ra.
Nhưng tôi sẽ khỏe hơn khi có vài bát chan. Khi chưa là một quán rượu nhỏ, nói là một ít lười thì đúng hơn, vì nó chỉ đặt có vài chiếc bàn bằng gỗ sơ sài, một quầy nhỏ đầy vài cái bánh đã khô queo và một bức ảnh đứt đặt lây.
Giọng Michael có vẻ cay đắng hơn trước. Tôi đã đi khắp nơi, nhưng không nơi nào tôi lại quyến luyến như nơi này. Trước sau gì tôi cũng phải rời nó. 4 năm tại đây đã biến nơi này thành quê hương thứ hai của tôi. Nó đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Nó đã làm đời sống của tôi có ý nghĩa hơn. Nhưng tôi đã làm gì để trả lại? Tôi chỉ thu nhặt những mảnh vụn của một nền văn minh cổ, góp nhặt những tài liệu lịch sử cho luận án tiến sĩ của mình. Tôi chỉ nhận vào chứ chưa cho ra. Tôi chỉ vay nợ chứ chưa hề trả. Nhưng một ngày nào đó người ta sẽ biết đến Tây Tạng qua công trình nghiên cứu của bạn. Có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho những người dân hiền lành chất phác tại đây. Nhưng nghĩ cho kỹ, tôi vẫn thấy có cái gì không ổn. Chúng tôi yên lặng đi bọc qua phía bên kia đồi để trở lại thành phố. Mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp trên những cành lá xanh tươi. Vài con chim nhỏ xòe cánh phơi mình trong nắng. Tiếng suối vẫn chảy róc rách êm đềm. Một thanh niên khỏe mạnh mặc quần áo thể thao đang đi dọc theo bờ suối về phía chúng tôi. Michael gọi lớn, "Weekend, phải Weekend đón rớt đấy không?" Người thanh niên đứng lại nhìn chúng tôi rồi gật đầu chào Michael một cách miễn cưỡng. Khuôn mặt anh ta có vẻ phẫn nộ bực tức một chuyện gì. Michael vừa cười vừa lắc đầu.
"Lại để uống rượu phải không? Có chuyện gì vậy?"
"Tôi đang khó chịu đây. Mấy thằng du khách khốn nạn làm tôi bực mình."
Michael giới thiệu tôi với người thanh niên. Anh này bắt tay tôi một cách uể oải.
"Xin lỗi ông, tôi đang bực bội.
Ngày hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Cái đám du khách tôi hướng dẫn lần này quả là một đám vừa ngu vừa dốt, vừa cứng đầu cứng cổ."
"Chuyện đâu còn có đó, nghĩ ngồi một chút bạn sẽ thấy khỏe ra."
"Nhưng tôi sẽ khỏe hơn khi có vài bát chan." Khi chưa là một quán rượu nhỏ, nói là một túp lều thì đúng hơn, vì nó chỉ độc có vài chiếc bàn bằng gỗ sơ sài, một quầy nhỏ bày vài cái bánh đã khô queo và một bức ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma cũ kỹ treo trên vách. Chủ quán là một người đàn bà có khuôn mặt tròn hơn trăng rằm, mặc quần áo lem lướt dường như không bao giờ giặt. Quy Chen Đan Rắc vừa kéo ghế vừa kể lễ.
"Tôi đưa họ lên tháp Yam Yam Mò, ai cũng muốn xem những bát chuông quay Prayer Wheel. Tôi giải thích ý nghĩa quả chuông và bánh xe luân hồi thì họ cười ầm lên, nói rằng trong thế giới tiến bộ sắp bước vào thế kỷ 21 mà người Tây Tạng vẫn còn mải mê với những đồ chơi này, thảo nào họ không tiến bộ được bao nhiêu. Làm sao tôi có thể giải thích cho họ hiểu rằng cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca đã chuyển bánh xe pháp luân, mở một con đường sáng cho tất cả mọi người, và người Tây Tạng nào cũng ghi nhớ điều này và xoay quả chuông quay như một hình thức tự nhắc nhở mình hãy tỉnh thức để đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Khi tôi giải thích những câu thần chú khắc trên quả chuông và nói rằng mỗi khi quay chuông thì giống như đang đọc hàng ngàn câu thần chú, đám du khách cười ồ lên, nói rằng người Tây Tạng đã tìm ra phương pháp lừa bịp các thần thánh. Thay vì cầu nguyện, họ lại để quả chuông cầu nguyện giùm. Nghe mà phát tức lên được. Thái độ kịch thượng, hống hách của những người này làm tôi nóng mặt. Từ trước đến nay, những người đến Dharamsala đều ít nhiều hiểu biết. Nhưng thời gian gần đây, du khách càng ngày càng tệ hơn trước. Họ nghĩ rằng quăng ra vài rupee là có thể mạt sát, chê bai tất cả mọi thứ. Weekend ngừng lại thở hổn hển, như dằn lại cơn tức giận. Khi đến trước bức ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì họ nói với nhau rằng đó là God của người Tây Tạng. Tôi giải thích rằng tuy người Tây Tạng tôn kính Đức Đạt Lai Lạt Ma như một hóa thân của Bồ Tát, nhưng Ngài không phải là một vị God. Tôi nói rằng
Đức Phật cũng chỉ là một vị đạo sư hướng dẫn chúng sinh, nhưng không phải là God.
Vậy Phật giáo không có God hay sao?
Một người khác hỏi. Tôi bèn giải thích cho họ một hồi về ý nghĩa tôn giáo theo quan niệm của người Tây Tạng. Nhóm du khách chụm đầu vào nhau bàn tán, rồi một người nói:
nếu vậy thì đã đến lúc người Tây Tạng cần phải bỏ cái tôn giáo yếu kém này đi, mà theo chúng tôi, tôn giáo mà không có God thì lấy ai cứu vớt cho các anh khi chết, ai xóa bỏ tội lỗi cho các anh?
Thế là chúng tôi cãi nhau một trận kịch liệt về vấn đề tôn giáo.
Michael lắc đầu than:
khổ quá, anh làm nghề hướng dẫn du khách mà lại gây chuyện với những người thiếu hiểu biết không tế nhị đó làm gì?
Hắn quay qua bên tôi nói nhỏ:
Weekend đã từng là một vị lạc ma nên dễ bị đụng chạm về tôn giáo. Làm nghề hướng dẫn khách du lịch đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó, không thể thích hợp với người đã từng làm tu sĩ, quen được mọi người kính trọng. Weekend đã gặp nhiều khó khăn trong đời sống nên suốt ngày rượu chè say khướt.
Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao một tu sĩ lại chuyển qua nghề hành nghề hướng dẫn du lịch như vậy.
Hiểu ý tôi, Michael quay qua nói với Weekend:
anh bạn đây thắc mắc tại sao anh không tiếp tục tu hành mà lại làm cái nghề vất vả này.
Weekend nâng bắp chan lên làm một hơi cạn sạch, rồi quay qua chủ nhân đòi rót thêm.
Bà chủ không nói nửa lời, xòe bàn tay ra trước mặt ra dấu đòi tiền.
Weekend thò tay vào túi cố móc ra được vài xu lẻ. Hắn vừa cười vừa lẩm bẩm:
khổ quá, tôi chưa kịp đòi tiền đám du khách đó.
Tôi rút một tờ giấy 10 rupee đưa cho chủ nhân. Bà chủ gật đầu rồi bắt đầu rót.
Weekend không khách sáo, làm một hơi dài.
Tôi đi tu từ khi còn nhỏ, đời sống êm đềm trong tu viện không làm tôi thoải mái. Mặc dù siêng năng học hỏi kinh điển và thuộc lòng rất nhiều thần chú, nhưng đời sống phẳng lặng trong tu viện làm tôi bức xúc khó chịu muốn thay đổi. Nếu sống mãi trong tu viện, tôi sẽ không bao giờ hiểu được thế giới bên ngoài. Sống trong tu viện, các tu sĩ được che chở và bảo bọc kỹ quá, khiến một người có đầu óc nổi loạn như tôi cảm thấy tù túng ngột ngạt. Tôi nhìn các vị trưởng lão rồi tự hỏi:
họ đã biết gì về cuộc đời?
Tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời, muốn biết thế nào là khổ đau và hạnh phúc. Sau cùng, tôi quyết định hoàn tục. Tôi kể với sư trưởng về quyết định này và nghĩ rằng thế nào người cũng ngăn cản. Nhưng bất ngờ, người lại nói: đó là quyết định của con. Mọi người đều phải chọn con đường cho mình, và nếu đó là nghiệp quả thì con phải trả. Ta không biết khuyên con gì hơn ngoài việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy cố gắng áp dụng những điều học hỏi trong kinh điển vào đời sống hàng ngày và chấp nhận mọi sự vui cũng như buồn, tốt cũng như xấu, hạnh phúc cũng như khổ đau, vì tất cả đều chỉ là những bài học mà con muốn học.
Weekend cho một điếu thuốc chậm chạp thả khói.
Người thật sáng suốt đã tiên đoán trước mọi sự và truyền cho tôi một chân lý để sống. Nhưng lúc đó tôi đâu có hiểu, tôi chỉ nôn nóng muốn tìm hiểu về cuộc đời. So với bên ngoài thì đời sống tu viện thật là thần tiên, thoải mái, không lo âu, buồn phiền gì cả. Nhưng con người thường có khuynh hướng tự làm khổ mình thì phải. Tôi vừa rời tu viện ít hôm thì gặp ngay một thiếu nữ người Hoa Kỳ. Nếu không phải là nghiệp karma thì tôi không biết phải nói thế nào đây. Tôi gặp nàng tại Synagogue cách đây không xa. Lúc đầu tất cả dường như tình cờ, nàng kém tôi vài tuổi, nhưng sự hiểu biết đến tình trường thì vượt xa tôi. Chúng tôi đã sống với nhau mấy tháng trời một cách tự do phóng túng. Rồi một hôm nàng nói: nếu chúng ta đã yêu thương nhau thì nên sống với nhau trọn đời. Tôi nghĩ, tại sao lại không nhỉ? Chúng ta hợp nhau trên mọi phương diện cơ mà. Thế là chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống lứa đôi không giản dị như tôi nghĩ. Nàng là người độc tài tuyệt đối, trong khi tôi đang vui vẻ hồn nhiên, muốn sống cho thật ra sống.
nàng không thích tôi giao du với những bạn bè trong xóm. Mỗi khi tôi nhậu nhẹt với các bạn thì nàng hầm hồng xong đến, đòi tôi phải về nhà lập tức. Các bạn hữu không ai muốn đến nhà tôi vì thái độ độc đoán của nàng. Nàng là một người đàn bà lạ lùng, lúc nào cũng đòi hỏi tất cả mọi sự phải theo ý mình. Nàng không thích giao thiệp với ai, nên không có một người bạn nào trừ tôi. Nên nàng bám cứng lấy tôi ngày cũng như đêm. Tôi vừa là một người chồng, một người bạn, một người nghe nàng thú lộ tâm sự và người chịu đựng tất cả những cơn thịnh nộ của nàng. Thế là tôi từ giã cái thế giới êm đềm giản dị của tu viện để bước vào một thế giới đầy phức tạp của cuộc đời. Sống với nàng ít lâu, tôi ý thức rằng người Âu Mỹ có những tin tưởng khác thường. Họ muốn được hạnh phúc, nhưng phải là một thứ hạnh phúc theo quan niệm của họ. Trong tình yêu phải có sự đắm đuối ngày này qua ngày khác, chứ không được thay đổi. Một thứ hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng trong đời làm gì có cái thứ hạnh phúc đó. Do đó, lúc nào nàng cũng lo sợ, bất an. Nàng không chấp nhận để tôi đi đâu hay làm một gì mà một mình, mà lúc nào cũng đeo kính lý tôi, bắt tôi phải trấn an nàng, dạy dỗ nàng những điều nàng muốn tìm hiểu, rồi nghe nàng tâm sự về những kỷ niệm quá khứ của nàng tại Hoa Kỳ. Dĩ nhiên đâu ai có thể chịu đựng mãi sự ép buộc ngột ngạt này, nên chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Lần nào nàng cũng khóc lóc, chửi rủa tôi là đồ phụ bà, tàn nhẫn và không có lương tâm. Tôi cũng to tiếng cãi lại, rồi bỏ đi uống rượu mấy ngày mới về nhà. Chúng tôi sống như thế mấy tháng thì hết tiền. Tôi tìm được việc làm tại Srinagar, nhưng không giữ được việc làm nào lâu. Tình trạng tài chính bấp bênh càng làm cuộc sống gia đình thêm sóng gió. Chúng tôi cãi nhau ngày này qua ngày khác, và tôi càng ngày càng uống rượu nhiều. Một hôm, nàng cho tôi biết đã có thai. Tôi mừng quýnh trước hạnh phúc bất ngờ này, và tự nhủ sẽ phải thay đổi để làm nàng thoải mái hơn. Trong suốt thời gian nàng có bầu, tôi chỉ quanh quẩn bên nàng và lo tất cả mọi việc từ cơm nước đến giặt giũ. Nàng rất hài lòng, nên chúng tôi lại sống một cách rất hạnh phúc, một phần nữa cũng nhờ số tiền của ông bà nhà ở Hoa Kỳ gửi sang. Khi đứa nhỏ ra đời, tôi muốn nó ngủ chung giường, nhưng nàng không chịu, bắt nó nằm riêng. Đó là một phong tục ngu xuẩn của người Âu Mỹ. Đứa bé phải nằm cùng với cha mẹ thì mới sung sướng được, vì lúc nào nó cũng cảm thấy được yêu thương, bao bọc, che chở bởi hơi ấm của cha mẹ. Khi lớn lên, nó sẽ không cảm thấy bất an rồi sinh các bệnh thần kinh. Nàng nói ngủ chung là mất vệ sinh và sắm một cái giường nhỏ. Thế là một cuộc tranh chấp xảy ra với những cãi vã về phong tục tập quán. Quy Trang vươn vai cho giãn gân cốt rồi buông thõng. Tôi muốn biết về cuộc đời thì tôi đã ném ngay mùi vị của cuộc đời. Phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới nhận thức được lời khuyên của sư phụ tôi. Nhưng khi đó đã muộn rồi. Tôi sốt ruột. Rồi sao nữa, hai người cãi nhau? Hôm đó, nàng đã nặng lời. Anh tự xưng là một tu sĩ, đi tu từ nhỏ. Vậy anh đã học được gì? Anh cư xử có khác gì một người đàn ông tầm thường nào đâu? Lời nói bất ngờ như dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi. Tự ái của tôi bị đụng chạm ghê gớm. Thế là tôi xông đến đập cho nàng một trận chí tử. Từ trước chúng tôi chỉ cãi nhau, nhưng lúc đó như con thú điên cuồng. Kết quả nàng lãnh một trọn đòn thừa sống thiếu chết. Thâm tím mày mặt, tôi bỏ đi uống rượu suốt mấy ngày mới mò về nhà. Nhưng nàng và đứa bé đã dọn đi mất tâm rồi. Khi đó tôi mới hoảng hốt tìm kiếm lung tung, thì được biết nàng đã mang con về Hoa Kỳ. Quy Chen im lặng một lúc rồi chép miệng. Lúc đó tôi mới ý thức được thế nào là hạnh phúc và khổ đau. Những gì tôi muốn biết về cuộc đời tôi đều nếm đủ. Phải chăng tất cả những gì xảy ra đều do chính mình tạo nên, và con người thường có khuynh hướng tự làm khổ mình. Mất cả vợ lẫn con, tôi không còn chỗ nào để bám víu. Lúc trước tôi chỉ muốn được rảnh rỗi để đi uống rượu với các bạn, thì bây giờ tôi lại không thể làm vậy được nữa. Tôi đâm ra thích uống rượu một mình. Để có tiền sinh sống, tôi đã xoay sở đủ mọi nghề. nhưng không ngày nào thành công, vì tôi uống rượu nhiều quá, làm chỗ nào ít lâu cũng đều bị đuổi. Cuối cùng, tôi đành lần mò về đây, sử dụng vốn liếng sư ngữ làm nghề hướng dẫn du khách. Việc hôm nay xảy ra cho thấy, tôi cũng khó mà làm nghề này lâu được.
Wei Chen nâng chén uống cạn ly rượu.
Nhưng đó là con đường tôi chọn. Tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời kia mà. Tôi đã nếm mùi cuộc đời rồi. Tại sao bạn không trở lại tu viện? Trở lại tu viện để làm gì? Tôi đã cần một nơi để nương tựa. Tôi đã chọn con đường đời kia mà. Dù chưa học được gì nhiều, nhưng tôi cũng đã biết được điều mà tôi muốn biết. Hạnh phúc và đau khổ đi liền, và cuộc đời chỉ là một chuỗi hạnh phúc lẫn khổ đau liên kết trùng trùng điệp điệp. Tôi đang học bài học cay đắng này, và biết đâu nhờ vậy mà tiếp sau tôi có thể tu hành một cách đứng đắn được. Tôi im lặng. Câu chuyện của Vincent làm tôi nghĩ đến trường hợp của mình. Tôi lăn vào cuộc đời mà không ý thức cuộc đời là gì. Còn Vincent muốn tìm hiểu cuộc đời mà lăn vào đó. Cả hai chúng tôi đều không hiểu gì về cuộc đời, nên phải trả một cái giá quá đắt cho bài học này.
Phải chăng cuộc đời là một trường học mà người ta phải học bằng yếu tố đau khổ? Vậy anh định làm gì?
Tôi chưa biết. Lúc này tôi không thể nghĩ được điều gì, nên đành mượn hơi men để quên, mặc dù tôi biết điều này là sai quấy. Nếu biết phải làm gì thì tôi đâu ngồi đây như thế này.
Michael kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi đi đến tận cuối phố, vẫn thấy Wei Chen ngồi gật gù trước ly rượu trang.
Ngoài phố, du khách qua lại vẫn còn đông, tiếng người cười nói ồn ào, xen cùng tiếng mời chào rối rít. Một du khách to lớn đeo kính mát, mặc áo ngắn tay kiểu Hawaii, cầm một chiếc máy ảnh. Phải chăng hai ông là người Hoa Kỳ? Tốt lắm, tôi cũng vậy. Nhờ hai ông chụp về một tấm cho tôi đứng cạnh cái tháp này, và nhớ lấy cho rõ bức ảnh ông thần có mấy chục cái đầu và mấy trăm cánh tay này nhé. Ông thần mấy chục đầu và hàng trăm cánh tay, rất thịnh hành tại Dharamsala.
Hầu như các tháp nào cũng khắc hình ảnh vị này. Ngay trong chính điện chùa Nam Giang cũng có một pho tượng như vậy rất lớn.
Bạn không biết sao? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát được tôn thờ nhiều nhất tại Tây Tạng.
Tôi nghe nói Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho lòng đại từ, đại bi. Nhưng tại sao pho tượng lại có hàng chục đầu, hàng trăm cánh tay? Thấy kỳ kỳ làm sao?
Michael bật cười vỗ mạnh vào tai tôi. Tôi quên rằng bạn mới đến đây mấy hôm nay. Phần tôi có lẽ quá quen thuộc rồi, nên không thấy lạ nữa. Bạn có biết tại sao ngài có hàng ngàn cánh tay không?
Người Tây Tạng kể rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát đã tu thành Phật. Khi sắp bước vào Niết Bàn thì ngài chợt quay đầu nhìn lại thế gian và thấy chúng sinh còn đau khổ quá nhiều. Ngài động lòng thương xót nên không nhập Niết Bàn mà quay trở lại thế gian để cứu độ tất cả. Ngài phát nguyện, nếu còn một chúng sinh đau khổ thì ngài không vào Niết Bàn. Người Tây Tạng tạ tưởng ngài với hàng chục cái đầu, ý muốn nói rằng chỗ nào có người đau khổ ngài cũng đều nhìn thấy, và với hàng ngàn cánh tay ngài có thể cứu vớt tất cả. Dĩ nhiên đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn câu chuyện về Đức Quán Thế Âm. Người Tây Tạng sùng kính ngài sâu xa không thua Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật Thích Ca vì sự hy sinh vô cùng lớn lao này.
Bạn biết nhiều thật, tôi phục bạn quá.
Tôi thì đã thấm vào đâu, bạn mà gặp Paul Brady thì còn phục ông ta hơn nữa.
Paul Brady là ai?
Michael trợn mắt.
Bạn chưa đọc sách của Paul Brady hay sao?
Ông là tác giả cuốn The Real Tibetan Buddhism và hàng chục cuốn sách khác. Ông là một nhà học giả rất giỏi, hiện đang sống tại đây.
Tôi không nghe nói về tác giả này.
Có lẽ bạn phải gặp nhân vật đặc biệt này. Ông ta từng tu nhập thất 10 năm trên dãy Tuyết Sơn, một điều rất hiếm. Ông có một kiến thức rất rộng về Phật giáo. Chúng tôi dừng chân trước một dòng suối. Một thanh niên Tây Tạng vạm vỡ đang tắm cho một con ngựa. Hắn vừa dội nước lên mình con vật vừa ca hát.
Michael giải thích,
đó là một bài dân ca phổ thông,
đại ý nói về sự thoải mái, tự do của những người chăn dê miền thảo nguyên. Hắn đang nói thì có tiếng động cơ nổ giòn, rồi hai chiếc xe gắn máy với ống hãm thanh đã bị tháo gỡ chạy ngang. Hai thanh niên Tây Tạng cúi sát người xuống xe, phóng hết tốc lực làm bụi cát bên đường bốc lên mù mịt. Gã thanh niên chăn ngựa ngưng hát, nhìn theo đám bụi mờ rồi tiếp tục công việc, nhưng không còn ca hát nghiêu ngao như trước nữa. Hình như tiếng động ồn ào vừa qua đã làm hắn cục hứng. Michael lắc đầu tỏ vẻ bực bội. Một số lớn thanh niên chăn trâu đã từ bỏ đời sống cực khổ mà đồng ruộng, tìm đến những thành phố lớn như New Delhi, Srinagar. Tại đây, họ làm những nghề như vô quét đường, đổ rác, hay nếu may mắn hơn thì lao động trong những nhà máy thép, cơ xưởng kỹ nghệ. Họ dành dụm tiền để ăn mặc theo thời trang Âu Mỹ, quần jean bó sát, áo rộng, tóc uốn quăng hay nhuộm xanh đỏ. Thỉnh thoảng, một vài người trở về đây với các y phục lố lăng, máy cassette, nhạc kích động, xe gắn máy, như để tự hào về cái tài sản vật chất mà họ sở hữu được. Họ đã bỏ đời sống thoải mái, ung dung tự do trên thảo nguyên để đổi lấy những vật chất tầm thường trong cuộc sống chật hẹp, giả tạo của cái gọi là văn minh tiến bộ. Tuy nhiên, phần lớn ít khi trở lại. Rời khỏi đây là họ bị cuốn hút tuôn vào một đời sống quay cuồng, không thoát được. Để có xe gắn máy, quần áo sặc sỡ, họ phải nai lưng ra làm việc, rồi ngụp lặn trong nợ nần chồng chất, các thói hư tật xấu của đời sống văn minh. Khi từ bỏ truyền thống, con người như cái cây bị bứng mất gốc rễ, không còn biết bám víu vào đâu, nên trở thành hoang mang phiêu bạt. Trước áp lực của cuộc sống, họ luôn luôn cảm thấy bất an, lúc nào cũng lo lắng đủ thứ. Để trấn an, họ phải bám víu vào của cải vật chất, lấy thành công làm an ủi, lấy cạnh tranh làm phương pháp xử thế. Nhưng càng bám víu vào những cái này, họ càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đời sống không còn gì là một cái gì gần gũi, thân mật nữa, mà là một sự đe dọa ghê gớm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, xã hội ngày nay đang tiến bộ hay thoái hóa? Là một nhà nhân chủng học, nghiên cứu các đời sống cổ xưa, tôi thấy rằng cuộc sống giả tạo, máy móc ngày nay không những kém xa ngày trước, mà càng ngày càng có tính cách phi nhân. Ngày nay đã mấy ai thoải mái ca hát nghêu ngao như trước? Không hiểu họ đã nghẹn họng, không thể ca hát được nữa, hay vì đã có máy thu thanh phát hát dần rồi? Michael im lặng một lúc, rồi cảm khái, nhiệt chân, hát một bản dân ca bằng tiếng Tây Tạng. Nét mặt hắn trở nên thoải mái hơn. Không hiểu sao, mỗi lần ca hát những bài dân ca, tôi lại thấy khoan khoái lạ thường. Tôi nghĩ đến những buổi họp mặt gia đình, bên chiếc chòi lá, chung quanh một đống lửa ấm cúng, với những món ăn đơn sơ mộc mạc, nhưng đầy tình người. Những bài dân ca là tình tự của một dân tộc, nhưng nếu nó mất đi thì dân tộc tính không còn gì nữa. Làm sao một đứa bé Tây Tạng có thể hiểu về lai lịch, truyền thống, nguồn gốc nếu không được tham dự những buổi họp mặt gia đình như vậy? Bạn lại nói như một người Tây Tạng rồi. Dĩ nhiên, tôi sống ở đây đã mấy năm rồi, và nhiều lúc tôi quên rằng mình là một người Âu. Michael im lặng một lúc rồi buột miệng. Phải chăng tôi là một kẻ lãng mạn, thích đi đây đó và than thở cho số kiếp con người? Điều đó cũng không sao. Bỗng nhiên Michael chăm chú nhìn tôi. Phần bạn thì sao? Tại sao bạn lại đến đây? Đây là lần đầu tiên Michael đề cập đến lý do này. Trước đó hắn vẫn giữ ý xem tôi như một người du lịch mà thôi. Tôi không biết. Có thể tôi bị lôi cuốn bởi sự huyền bí của rặng tuyết sơn, nhưng cũng có thể tại Dennis đã thuyết phục tôi. Hắn nói rằng tôi sẽ không hối hận khi đến đây. Thế bạn có hối hận không?
Không.
Tốt lắm. Tôi tin rằng nơi này sẽ giúp cho bạn, cũng như nó đã giúp cho Dennis vậy. Tự nhiên tôi đâm ra tò mò. Dennis đã làm gì ở đây? Bạn không biết sao? Hắn có nói qua với tôi rằng hắn đã chán nếp sống giang hồ phiêu bạt. Hắn đã hưởng tất cả những gì cuộc đời mang lại
và muốn tìm một ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn biết gì về Dennis?
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời.
Tôi biết hắn từ khi còn nhỏ. Dennis là một người tài hoa, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, một người từng trải, kinh nghiệm, có đầu óc cởi mở. Người như hắn có thể thành công trên bất cứ phương diện nào. Tôi nghĩ nếu tiếp tục chơi football, thì hắn đã trở nên một cầu thủ nổi tiếng không kém Frank Tarkenton, Joe Namor hay Joe Montana. Nếu tiếp tục soạn nhạc, ca hát, thì biết đâu hắn chả nổi tiếng như John Lennon, Neil Diamond. Nhiều lúc chúng tôi đã ghen tức với hắn vì hắn có quá nhiều tài và quá nhiều bạn gái.
Michael im lặng một lúc rồi lên tiếng. Khi tôi gặp Dennis, thì hắn đang ít nhiều khủng hoảng tinh thần. Hắn có vẻ thất vọng về những mối tình thì phải.
Tôi ngạc nhiên kêu lên.
Dennis mà thất tình hả? Hắn đào hoa lắm kia mà.
Có nhiều bạn gái, không có nghĩa hắn đã tìm được người yêu lý tưởng.
Theo tôi biết, hắn là một người cô đơn, vì không ai hiểu hắn. Có lẽ vì hắn muốn tìm kiếm một thứ tình yêu tuyệt đối, một thứ tình mà những người bạn gái qua đường không thể cho hắn được.
Động năng nào đã thúc đẩy hắn trở nên một tu sĩ vậy?
Michael mỉm cười. Có nhiều nguyên nhân đã khiến Dennis đi vào con đường tâm linh. Ý tưởng xuất gia có lẽ đã nhen nhúm trong đầu óc hắn từ lâu rồi, nên hắn mới lang thang ở Nhật Bản, Ấn Độ, Tây Tạng, rồi cuối cùng lưu lạc đến Chamasala này. Hắn dành khá nhiều thời giờ nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng vẫn thiếu một động năng chính thúc đẩy, cái mà danh từ Phật giáo gọi là túc duyên.
Hôm đó, tôi và hắn đi Lamayuru. Thành phố này sở dĩ có tên Lamayuru vì trước đó Lạt Ma Naropa đã trú ở đây. Tôi đến đó để sưu tầm tài liệu và hắn tháp tùng cho tôi. Vì nằm ở một địa thế hiểm trở, không tiện đường giao thông, nên thành phố này gần như bị bỏ hoang, dân cư nghèo sơ sát, chỉ còn vài tu viện cũ kỹ đổ nát. Chúng tôi đi dọc theo những thung lũng hoang vu, không một bóng cây, ngọn cỏ, chỉ toàn sỏi đá khô cằn. Hôm đó, không hiểu sao Dennis trở nên im lặng, ít nói khác thường. Hình như hắn bận tâm suy nghĩ một điều gì. Vì bình nhật, hắn rất vui vẻ, hoạt bát, thích pha trò hài hước, chứ ít khi nào im lặng như vậy. Chúng tôi đi dọc theo con đường chính duy nhất của thành phố, con đường vắng tanh không một bóng người. Mọi nhà đều đóng cửa yên ỉm, thỉnh thoảng chỉ có vài con chó hoang gầy ốm chạy rong. Chúng tôi nhìn thấy một bà lão hành khất, thân hình còm cõi, chỉ còn da bọc xương, đang lê lết trên vỉa hè. Tôi bèn dúi cho bà 5 rupee, nhưng bà vẫn giơ tay ra trước mặt, như muốn xin thêm một cái gì.
Dennis rút ổ bánh mì đựng trong chiếc túi đeo trên vai đưa ra. Bà lão mừng rỡ, chụp lấy ăn ngay. Thì ra bà lão đói quá. Trong lúc bà đang ăn ngấu nghiến, thì một con chó hoang ở đâu chạy đến. Trước cặp mắt kinh ngạc của chúng tôi, bà lão bẻ đôi ổ bánh mì chia cho con chó. Cảnh tượng một bà lão không có một thứ gì ngoài bộ quần áo tơi tả, đang lả đi vì đói, lại thản nhiên chia sẻ nửa phần ăn của mình cho một con chó hoang, đã làm chúng tôi xúc động. Bà lão hành động một cách tự nhiên, không ngại ngùng hay suy nghĩ. Hình như bà không hề phân biệt giữa mình và con chó. Trong lúc tôi đang ngơ ngác về cảnh tượng này, thì Dennis bất chợt rung bắn người rồi thốt lên. Đó mới thật là tình thương tuyệt đối. Hắn quỳ xuống, trút tất cả mọi thứ trong chiếc túi ra cho bà lão hành khất. Hành động bất ngờ của Dennis làm tôi ngạc nhiên, nên trên đường về tôi đã hỏi, tại sao bạn cho rằng đó là một thứ tình thương tuyệt đối? Hắn trả lời ngay không do dự. Khi cho mà không suy nghĩ, không đòi hỏi gì trả lại, không hối tiếc hay phân biệt một cái gì đó, thì đó mới thật là tuyệt đối. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, và không biết có người nào thực sự bố thí một cách tuyệt đối như vậy không. Tôi đã đi khắp nơi và chỉ thấy bất cứ cái gì cho ra cũng đều hy vọng một điều gì trả lại. Đôi lúc điều muốn đạt được lại nhiều hơn điều người ta cho ra là đằng khác. Sự ích kỷ được che đậy khéo léo và ngụy tạo dưới nhiều danh nghĩa tốt đẹp, nhưng tự chung vẫn là một hình thức ích kỷ. Tôi bật cười. Thì ra những cô bạn gái của bạn không cho bạn một cách tuyệt đối chứ gì? Dennis có vẻ tức giận, nhưng dằn lại được. Tôi tiếp tục trêu chọc hắn. Thế bạn có tuyệt đối như vậy với người bạn gái đó không? Câu này làm hắn khựng lại. Hắn thở dài.
Có lẽ không.
Tôi khoái chí. Đấy, bạn xem, trên đời này đâu có gì tuyệt đối. Đâu có ai cho mà không đòi hỏi gì đâu. Đi tìm sự tuyệt đối chỉ là một điều vô ích thôi. Dennis gật đầu. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng bạn không thấy bà lão hành khất đó sao? Tại sao bà lại chia sẻ miếng ăn cho con chó hoang? Có ai bắt bà phải chia sẻ cho con chó đâu. Cái đó không phải là một hình thức bố thí tuyệt đối thì thế nào nữa? Tóm lại, sự tuyệt đối là điều có thể thực hiện được. Chúng tôi nói bông đùa một hồi, rồi chuyển qua vấn đề khác. Nhưng tôi không ngờ sự kiện này lại có tác động mạnh mẽ đối với Dennis như vậy. Ít lâu sau, hắn xin xuất gia và trở thành một tu sĩ Phật giáo. Hắn chủ trương tuyệt sở hữu, không giữ một vật gì cả. Tài sản chỉ có một tấm áo nâu sòng. Michael kết luận, đôi khi chỉ một hành động, cử chỉ, dường như vô tình, lại có sức mạnh thay đổi hẳn cuộc đời của một con người. Chúng tôi yên lặng một hồi lâu. Câu chuyện Michael kể đã làm tôi xúc động. Nếu bạn không nói, thì tôi không thể ngờ được. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Dennis là một người lý tưởng như vậy. Michael gật đầu. Rất ít ai biết rõ hắn. Chắc chắn trong cuộc đời giang hồ phiêu bạt phải có một cái gì xảy ra khiến hắn muốn đi tìm một điều tuyệt đối. Chúng tôi đi qua một chiếc chòi nhỏ dựng bên bờ suối. Một ông lão già đang cắm cúi khắc những câu thần chú lên đá. Mặc dù đã nhìn thấy những hòn đá như thế này khắp nơi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người đang khắc lên đá. Michael giải thích. Người Tây Tạng rất tin ở hiệu lực của thần chú. Họ thường khắc những câu thần chú lên đá, rồi xếp vào một nơi gọi là Manivar. Nhưng câu thần chú này có nghĩa gì? Michael giải thích. Câu thần chú này hết sức đặc biệt và linh thiêng. Nó có nhiều mật nghĩa không thể giải thích được. Theo chủ tôi biết, thì tùy theo trạng thái của tâm mà câu thần chú này lại biểu hiện với một ý nghĩa khác nhau. Nếu dịch sát thì câu này chỉ có nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen. Nhưng người ta có thể hiểu rằng hoa sen tượng trưng cho lòng từ bi và viên ngọc mani tượng trưng cho trí tuệ. Chỉ khi nào lòng từ bi phát triển trọn vẹn như một bông hoa sen vươn cao khỏi vũng bùn vô minh thì ánh sáng trí tuệ mới chiếu sáng rực rỡ được. Đây là ý nghĩa thông thường, nhưng ngoài ra còn có nhiều ý nghĩa khác nữa mà người ta không thể hiểu trọn vẹn nếu không bước vào con đường đạo và có những kinh nghiệm tâm linh. Một hòn đá chỉ là một hòn đá, nhưng khi đã được khắc câu thần chú này lên thì nó đã trở nên một viên ngọc. Người Tây Tạng gọi những hòn đá này là Manistone. Tùy theo định lực và tâm nguyện của người khắc câu thần chú mà viên ngọc này sẽ thu hút những năng lực thiên nhiên, tạo ra những rung động thần bí, ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Thí dụ như có người phát nguyện rằng hòn đá họ khắc sẽ mang lại điều lành cho những người chung quanh. Có người lại nguyện rằng chỉ cần nhìn thấy câu thần chú này, một người khác sẽ phát tâm tu hành, vân vân. Oai lực câu thần chú này rất lớn. Kinh điển Phật giáo đã nói rằng ngay các vị Phật cũng còn phải trì tụng câu thần chú này. Ông lão khắc đá ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Michael gật đầu chào bằng tiếng Tây Tạng và nói chuyện với ông lão một hồi. Sau đó hắn giải thích, tâm chi thường khắc đá rồi bán cho những tiệm buôn. Nhiều du khách thích mua những phiến đá này làm kỷ niệm. Tuy nhiên ông ta thường mang đá xếp lên một cái manivore trên núi và cầu nguyện. Ông ta muốn cầu nguyện điều gì? Ông ta mong gió sẽ đem lời cầu nguyện qua bên kia biên giới, để những đứa cháu của ông hiện đang sống dưới ách cai trị của Trung Cộng sẽ nghe được những lời cầu nguyện này mà phát tâm tu hành. Tôi đứng yên lặng, nhìn những nét khắc ngoằn ngoèo trên mặt đá. Hình như có một cái gì thân mật giữa tôi và câu thần chú này. Nét khắc nhảy múa, linh hoạt, như đập vào mắt tôi. Tự nhiên tôi lẩm bẩm: Om Mani Padme Hum. Ngồi trước hàng hiên khách sạn Kailas với một chén trà trên tay. Tôi thích ngồi đây nhìn ngắm mọi người qua lại. Có lẽ đó là thói quen ở Âu Châu. Tôi thích cái không khí lạ lùng huyền hoặc với những người khách hành hương, những du khách tò mò, những người lang thang để tìm kiếm một cái gì. Ha, tôi là một voyeurist, chỉ thích quan sát, chứ không bao giờ nhập cuộc. Vợ hắn, một người đàn bà phớt phát trên tay cầm một chồng tạp chí điện ảnh, bỗng bật cười: Ha, thôi đi ông, nhìn lắm chỉ khổ vào thân thôi. Nếu chồng tôi ở Mỹ thì người ta sẽ gọi hắn là Whittington, có phải không? Im đi Porter, để người ta nói chuyện quan trọng. Chuyện gì đối với ông cũng quan trọng hết, mà toàn những chuyện đạo sĩ này là thực sĩ kia viễn vông và không hấp dẫn chút nào. Còn bà thì sao? Chỉ toàn những chuyện tài tử này ly dị với tài tử nọ, hoặc ca sĩ đó cặp kè với cô đào kia. Để tránh cuộc tranh luận gia đình, tôi sang vào: Ông bà đến đây để làm gì? Đáng lý tôi phải hỏi ông điều đó mới phải chứ. Chúng tôi du lịch để cho đầu óc thảnh thơi và tốt cho sức khỏe. Bertha trề môi: Tốt cho sức khỏe của ông thì tôi sụt mấy chục kilo. Cơm nước ở đây tệ quá, không thể ăn được. Xin lỗi ông, vợ của tôi ăn nói như vậy đó. Vợ tôi chỉ quan tâm đến tiền bạc, nữ trang, tin tức điện ảnh và nhu cầu ăn uống. Thế ông không quan tâm đến ăn uống sao? Tôi chắc ông có thể nhìn đó từ ngày này qua tháng nọ như những đạo sĩ tu nhập thức. Siegfried lắc đầu, đưa ly nước trà cho vợ. Khổ quá, lần nào cũng thế. Gặp ai nói chuyện là bà xen vào không sao nói được. Bà vào trong lấy cho tôi một ly trà nóng đi. Bertha cầm ly nước trà, bước vào trong khách sạn, lẩm bẩm: Đáng lý tôi phải lấy một người chồng tay trạng mới phải. Thứ này theo chế độ mẫu hệ, đàn bà có quyền ra lệnh cho đàn ông, và tôi sẽ bắt tất cả đàn ông. Chỉ được nghe, mà cấm được nói. Siegfried chờ cho vợ đi khuất, rồi tủm tỉm cười. Tuy Bertha nói nhiều, nhưng tôi lại thích người thành thật nghĩ sao nói vậy. Tôi là một kiểu nghị gia thành công, có địa vị trong xã hội. Tôi làm chủ một công ty lớn với hàng ngàn nhân viên khắp thế giới. Có lúc tôi tự hào về sự thành công của mình, nhưng có lúc lại thấy mình chỉ là một người may mắn, gặp thời cơ ai cũng có thể làm được như tôi. Tuy nhiên đời sống đầy đủ tiện nghi không làm tôi thỏa mãn. Tôi thấy thiếu thốn một cái gì. Con người đâu phải chỉ sống bằng bánh mì, phải không ông? Nhưng tôi không thích những giáo sĩ đạo mạo đăng đàn thuyết giảng, những người lúc nào cũng mang thượng đế ra dọa nạt, miệng nói trơn tru như nước chảy nhưng trong lòng trống rỗng không có gì. Tôi thích nền văn minh Á Châu hơn. Nó có một cái gì vừa huyền hoặc, vừa trong sạch, thánh thiện. Ông có nghĩ như thế không? Tôi đã đọc vài cuốn sách về tôn giáo Đông Phương và đã tiếp xúc với một số đạo sư tu sĩ. Tôi muốn tìm một con đường cho mình, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thể nào nhập cuộc. Tôi không theo một tôn giáo, triết lý hay một vị thầy nào. Không hiểu vì tôi chưa gặp đúng thầy hay chưa tìm được một tôn giáo nào thích hợp. Tôi vẫn chỉ là một kẻ đứng bên ngoài, nhìn vào trong quan sát, rồi quan sát. Vợ tôi đã nói, ông không thỏa mãn vì ông muốn nhiều quá, cái gì cũng muốn hết. Ông muốn thành một tiểu phú, đại tư bản, kỹ nghệ gia, chính trị gia và một bậc thánh sống. Chính lòng tham của ông đã làm ông thiếu thốn một cái gì, và rồi ông đi tìm kiếm Thượng Đế. Thượng Đế đối với ông chỉ là một công ty, một hãng xuất nhập cảng mà ông chưa mua hết cổ phần, chưa làm chủ hoàn toàn. Siegfried ngưng lại một lúc rồi gật đầu cười. Ông biết không, Bertha không dại như nhiều người nghĩ đâu. Mụ ta rất có lý là đằng khác. Riêng về phần tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Gặp ông đây cũng là dịp để tôi tâm sự. Chúng tôi nói với nhau một lúc về đủ mọi vấn đề, tinh thần và vật chất, các thời đại hoàng kim, văn minh, kỹ thuật, tôn giáo và các tu sĩ Ấn Độ hiện đang ăn khách tại Hoa Kỳ. Cách đây ít lâu, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một đạo sư nổi danh, nhân dịp ông qua Đức diễn thuyết. Tôi mời ông ta về nhà riêng. Trong lúc mà chúng tôi đàm đạo về bản nhã và chân nhã, thì Bertha nói với đạo sư, các ông nói nhiều quá, bản nhã hay chân nhã thì ăn nhập gì đến đời sống hiện tại. Đạo sư tức giận nói rằng, nhờ những buổi đàm luận quan trọng như vậy mà con người mới mở mang trí tuệ, thăng hoa tư tưởng để hòa nhập với đấng vô cùng. Kẻ không biết thưởng thức những cái chân thiện mỹ chỉ là một loài ếch ngồi đá giếng, làm sao biết được bầu trời rộng rãi bao la. Ông có biết Bertha trả lời ra sao không? Mụ vợ tôi nhìn thẳng vào vị đạo sư nổi tiếng trên thế giới với hàng triệu tín đồ mà nói rằng, đàn ông như các ông chỉ biết nói từ ngày này qua ngày tháng nọ về những chuyện viễn vông, thượng đế, sự thật, nguyên lý vũ trụ, nhưng đàn bà chúng tôi mới là người lo cho các ông có bữa cơm ăn. Chúng tôi không biết chân thiện mỹ, nhưng chúng tôi biết đời sống hiện tại như thế nào, giá thịt bao nhiêu tiền một vạn, rau bao nhiêu đồng một ký. Nếu đó không phải là sự thật thì cái gì mới là sự thật? Bertha ở trong bước ra với hai ly trà nóng. Ông lại nói chuyện về đạo sư đó rồi hả? Cái người gì mà ăn khủng khiếp, lại đòi toàn những thứ sơn hào hải vị. Tôi nhớ rõ bộ mặt sượng sùng của ông đó khi đụng với tôi. Ông ta quen được tín đồ xì xụp lại, chứ đâu ngờ gặp phải cái gái già này. Thôi mà bà ơi, bà làm tôi mất mặt với hết thảy mọi người. Tôi đang thiền thầy, mà đứa người nào về nhà thì bà cũng phá hết. Bertha trao cho tôi một ly trà nóng. Việc gì phải kiếm ai? Thầy của ông có lo cho ông khi ông đau ốm không? Có săn sóc từng miếng ăn, có chia sẻ từng nỗi vui buồn với ông không? Tôi không hiểu đặt ông các ông được. Hết việc làm thì lại rước người khác về nhà mà thờ. Cách đây ít lâu, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một đạo sư nổi danh, nhân dịp ông qua Đức diễn thuyết. Tôi mời ông ta về nhà riêng. Trong lúc mà chúng tôi đàm đạo về bản nhã và chân nhã, thì Bertha nói với đạo sư, các ông nói nhiều quá, bản nhã hay chân nhã thì ăn nhập gì đến đời sống hiện tại. Đạo sư tức giận nói rằng, nhờ những buổi đàm luận quan trọng như vậy mà con người mới mở mang trí tuệ, thăng hoa tư tưởng để hòa nhập với đấng vô cùng. Kẻ không biết thưởng thức những cái chân thiện mỹ chỉ là một loài ếch ngồi đá giếng, làm sao biết được bầu trời rộng rãi bao la. Ông có biết Bertha trả lời ra sao không? Mụ vợ tôi nhìn thẳng vào vị đạo sư nổi tiếng trên thế giới với hàng triệu tín đồ mà nói rằng, đàn ông như các ông chỉ biết nói từ ngày này qua ngày tháng nọ về những chuyện viễn vông, thượng đế, sự thật, nguyên lý vũ trụ, nhưng đàn bà chúng tôi mới là người lo cho các ông có bữa cơm ăn. Chúng tôi không biết chân thiện mỹ, nhưng chúng tôi biết đời sống hiện tại như thế nào, giá thịt bao nhiêu tiền một vạn, rau bao nhiêu đồng một ký. Nếu đó không phải là sự thật thì cái gì mới là sự thật? Bertha ở trong bước ra với hai ly trà nóng. Ông lại nói chuyện về đạo sư đó rồi hả? Cái người gì mà ăn khủng khiếp,
lại đòi chọn những chiếc sơn hào hải vị. Tôi nhớ rõ bộ mặt sượng sùng của ông đó khi đụng với tôi. Ông ta quen được tín đồ xì sụp lại, chứ đâu ngờ gặp phải cái giá già này. Thôi mà bà ơi, bà làm tôi mất mặt với hết thảy mọi người. Tôi đang thiền thầy, mà đưa người nào về nhà thì bà cũng phá hết. Bơ xa, trao cho tôi một ly trà nóng. Việc gì phải kiếm ai? Thầy của ông có lo cho ông khi ông đau ốm không? Có săn sóc từng miếng ăn, có chia sẻ từng nỗi vui buồn với ông không? Tôi không hiểu đặt ông cách ông được. Hết việc làm thì lại rước người khác về nhà mà thờ. Cái chả vô chi gì đó mà ông đón về. Hắn chỉ ăn rồi ngủ cả ngày, có giúp được ông gì đâu. Siegfried vừa cười vừa lắc đầu, rồi đổi đề tài. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma chưa? Tôi lắc đầu. Siegfried chợt lên. Cái gì? Ông đến đây bao lâu rồi mà chưa gặp ngài? Gần như ai cũng đến Javasana với mục đích nghe ngài thuyết pháp chứ mà. Nhưng tôi đến đây vì tôi chẳng biết tại sao nữa. Tôi kể cho Siegfried nghe việc gặp gỡ Dennis và chuyến đi dưỡng bệnh của mình. Bertha tự nhiên chen vào. Ông thấy chưa? Đâu phải người nào cũng đến đây để đi tìm chân lý như ông. Chân lý chỉ là một thứ hàng hóa như tất cả mọi hàng khác, nghĩa là lên xuống theo chu kỳ kinh tế. Lúc này mức cầu có vẻ nhiều, mà mức cung lại giá bao nhiêu, nên chân lý bán mắc như tôm tươi. Do đó các công ty bán chân lý kiếm khá quá. Ông hãy nhìn xem, đạo sư nào cũng hốt bạc đầy chuyên mục ngân hàng. Ông có thấy Sai Baba hay Bethlehem Sanis không? Nếu những giả đó bán cổ phần thì tôi đầu tư liền. Công ty gì mà chỉ thu vào chứ không hề chi ra, làm sao lỗ được? Nếu công ty điện tử của ông nhà tôi mà suy sụp á, tôi sẽ đổi tên thành Holly Bertha, đi rao bán chân lý cũng khối người mua. Siegfried khó chịu, gắt giọng. Thôi đi, bà nói nhiều quá lộn bạn đây khó chịu. Bertha quay mặt qua chỗ khác lẩm bẩm. Tôi biết mà, đàn bà như tôi vừa ngu vừa hay nói nhiều. Nhưng nếu đã đến đây, chắc ông cũng phải đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp chứ. Tôi ngẫm nghĩ rồi nhún vai. Tôi chưa định, có lẽ tôi cũng đến nghe. Tôi nghĩ ông phải đến nghe. Người Tây Tạng tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi không hề có ý định đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì thực ra đầu óc tôi chưa tỉnh táo để có thể quyết định điều gì rõ rệt. Nhưng chiều hôm đó, khi Siegfried đến rủ tôi vào chùa Nam Chàng xem lễ, thì tự nhiên tôi lại nhận lời liền. Mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi, nhiệt độ xung quanh đã bắt đầu thay đổi. Tôi co ro trong chiếc áo ấm bước vào phòng vợ chồng Kings. Bertha vừa chải tóc vừa kể lễ. Ông nhà tôi là một người tháo vát trên chiến trường, cũng như công việc thương mại. Nhưng vấn đề tâm linh thì ông ta khờ dại như trẻ con. Ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng nghe. Không phải tôi là người vô thần, tôi tin ở Thượng Đế, nhưng tu hành sao thấy khó quá. Tôi vốn dốt nát lại lười biếng, bắt tôi ăn chay làm sao tôi chịu nổi. Bảo tôi bỏ tất cả tiện nghi vật chất để vào rừng ép sát khổ hạnh, thì chưa vào đến rừng tôi đã bị mũi cắn chết rồi. Khi nghe các bậc đạo sư nói, tôi cũng thấy hay lắm chứ. Chúng ta phải mở rộng lòng thương đến tất cả, thương yêu mọi người như anh em ruột thịt. Nhiều lúc tôi cảm động muốn khóc, và chỉ muốn thực hành y như điều đó. Nhưng khổ nổi, khi về nhà, đầu óc tôi cứ quanh quẩn với những vấn đề như: con nhỏ thư ký có ăn cắp gì trong nhà không? Mấy đứa đầu bếp có ăn gian tiền chợ không? Mấy người hùng vốn làm ăn với nhà tôi có lừa gạt gì không? Do đó, dù muốn, nhưng có lẽ tôi không thể tu được. Siegfried gật đầu cười. Bà đi tu thì các tạp chí điện ảnh sẽ đáng ế hết. Bertha cũng cười theo. Nhưng nếu tôi mà đi tu thì ai lo cho ông đây?
Siegfried âu yếm quàng lấy tay vợ. Bà mà đi tu thì tôi lấy vợ khác lo gì? Ông có thấy không? Nhà tôi nói vậy mà nghe được. Một mặt ông đòi đi tu, không thèm dòm ngó gì tới tôi. Nhưng hễ tôi đòi bỏ nhà ra đi
thì ông lo ngay việc tìm một người khác hầu hạ chăm sóc cho ông ấy liền. Nếu ông nhà tôi mà trở thành đạo sĩ thì xung quanh động đá của ông phải có vài chục gia nhân túc trực hầu hạ để lo cho ông ấy. Còn như tu khổ hạnh phải ngồi bàn đinh thì thế nào cũng có bác sĩ trực kế bên sẵn sàng chữa trị nếu ông ta phải gặp bệnh uống ván. Siegfried lắc đầu quả quyết. Nếu tôi quyết định đi tu thì tôi sẽ từ bỏ tất cả. Tự nhiên bơ sờ trở nên nghiêm nghị. Việc tu hành đòi hỏi một sự chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Một người quen sống sung sướng dễ gì sớm một chiều có thể bỏ được tất cả.
Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hồi nhập lý chân. Ngược xuôi vạn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấm thâm lu biết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào